Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Du Ký Bộ Sách Luật Trời. Sách quý, rất quý, là vàng. Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký. Chúng ta bỏ công một chút để đọc và thấy rõ những sự việc ở cõi vô hình. Tây Phương cũng có viết, không phải là Á Đông. Có cõi vô hình đã chứng minh cái hồn. Cõi vô hình để cho phần hồn lai vãng, phần hồn là bất diệt. Sau khi chết rồi là ở cõi vô hình. Đọc cái Luân Hồi Du Ký, còn thấy rõ luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh, chứ không phải ông trời bắt mình luân hồi. Nghe Địa Ngục Du Ký, xem Địa Ngục Du Ký, thấy con người trẻ ghê lắm. Coi Địa Ngục Du Ký, nghe mấy cuốn băng tu giảng, thấy con người còn núp trong tánh, trì trệ biết bao nhiêu, giận hờn là núp trong tánh. Bây giờ mình làm sao cứu cái tánh mới thực sự cứu rỗi? Câu nói không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Địa Ngục Du Ký, biết đọc, biết chiêm ngưỡng là rất quý, nó là vàng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm không tốt mới sợ Địa Ngục Du Ký, tâm đàng hoàng không bao giờ sợ Địa Ngục Du Ký? Tôi đọc Thiên Đàng Du Ký, anh đọc rồi, anh nghe những cuốn băng tôi đọc, anh cảm nhận khác. Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký là luật trời. Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký là bộ sách quý là sao? Địa Ngục Du Ký là cứu phần hồn là như thế nào? Địa Ngục Du Ký nhắc con người ở thế gian phải tu. Tại sao Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Luân Hồi Du Ký là sách thiển lành? Làm sao kiểm chứng hay chứng minh được sau khi thể xác chết, linh hồn của ta vẫn còn tồn tại? Trong Địa Ngục Du Ký, tội đứng đầu là cái dục tính. Trong cuốn Thiên Đàng Du Ký, trong đó chỉ có đề cập đến các tôn giáo, phần đông là đạo lão, đạo Phật, mà hầu như trên trời tại sao không có nói đến công giáo? Ấn tống Địa Ngục Du Ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn có Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký để các bạn thấy, Nhân Gian Du Ký, các bạn cũng đọc rồi, Luân Hồi Du Ký, các bạn cũng hiểu rồi, phần hồn không có diệt, tôn giáo nào cũng nói phần hồn bất diệt. Bất diệt thì các bạn không nên tạo tội và tạo nghiệp cho phần hồn nữa để thọ lãnh những sự đau khổ ở tương lai. Thượng Đế ban bố đầy đủ cho các bạn, không thiếu một chút nào hết, chỉ có thực hành để tiến hóa, quên đi những sự tâm tối, hận thù mà trở về với sự thanh tịnh sáng suốt. Tự thức để tiến hóa mới là đúng. Cho nên, cái pháp nó hỗ trợ cho các bạn. Địa ngục là cái chỗ cuối cùng để cứu tâm linh trở về. Đức Thầy từng nhắc, đọc Địa Ngục Du Ký để chi? Để thấy phần hồn bất diệt. Cắt lưỡi nó, nhưng mà mai cắt nữa rồi, rồi mai cũng cắt lưỡi nữa. Cắt một lần nó chết đi, nhưng mà nó không chết. Cắt mãi, cắt lưỡi nó, để nó cảm thức sự đau đớn và nó không làm cho người khác đau đớn nữa, mà nó vẫn sống. Anh xem Địa Ngục Du Ký, anh mới thấy phần hồn bất diệt. Vậy ta ở đời, ta đi gạt họ để làm gì? Gạt rồi bữa sau nó thưa mình mệt, rồi anh mới đọc qua Thiên Đàng Du Ký, anh mới thấy cõi thiên đàng là cái gì mà trong sự cảm nhận phơi phới trong tâm hồn. Thiên Đàng Du Ký phải nói những cái gì có nói, căn cứ trong cái có, sau cái khổ nó mới có cái có. Đọc Thiên Đàng Du Ký, mình thấy người tu mà hiểu được Thiên Đàng Du Ký toàn là người khổ ở thế gian, hết sức khổ mới đạt tới được. Rất hiếm hoi những người đi tới đó. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, ấn tống Địa Ngục Du Ký có giúp được cho cha mẹ không? Giúp được cách nào? Cảm ơn Thầy.
Cái đó là làm phước, phải được phước. Tại sao Địa Ngục Du Ký nó hữu ích gì mà tại sao ấn tống Địa Ngục Du Ký? Thì tình trạng người bệnh hoạn cũng thay đổi, gia đình yên. Thì chứng minh Địa Ngục Du Ký là nơi để cho thấy con người có thể ác như vậy. Mà chúng ta đọc Địa Ngục Du Ký rồi, chúng ta ăn năn không làm điều ác, chỉ cái phần thanh nhẹ chúng ta sẽ hộ tụ, và cái tâm từ bi chúng ta sẽ phát triển. Cho nên tôi khuyên mọi người đọc Địa Ngục Du Ký, không cần đọc thiên đàng. Chuyện thiên đàng là chuyện tô đẹp trên TV thôi, tạm, không có thật. Bây giờ chúng ta hành, cái tâm ác chúng ta đã sửa hết ác, thì tự nhiên chúng ta trở nên nhẹ. Cái tâm gian dối chúng ta không còn nữa, thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Gian dối còn thì tâm từ bi không bao giờ phát triển được.
Hết rồi không? Hết sớm mà nghĩ sớm. Hỏi nhiều quá, nghe nhiều quá rồi. Mà làm ít á, là thấy không? Thấy không? Thấy tội ông thầy không? Bỏ bao nhiêu công cho mình gì mình làm ít. Thấy không? Phải ráng hiểu cái đó. Cho nên ở đây là tràn trề đạo pháp để học, để tiến. Không học thì sau này ngồi chết, nghe Quan Âm giảng một tiếng hơi giống giống ông Tám, trời ơi khóc sức bức. Trời ơi, ông Tám giảng còn hơn nữa mà tôi không tu, tức à, xuống dưới mới khóc. Nhiều đứa khóc tôi đi ngang không thèm nhìn nữa, đi biết vậy thôi. Tôi nghe không chịu tu, không chịu thiền, xuống đó nữa rồi tôi nghe biết bao nhiêu mà tôi không chịu. Bây giờ nghe Quan Âm giảng này chết cũng đi vô trong nguyên lý đó, ngồi đó khóc. Chỉ rất đơn giản, đem tới tận nhà, đưa tới tâm nó mà nó cũng không làm. Phải tự phản lấy mình không? Tự phản lấy mình, đó hồi mà bị tù tội, tức tức lắm rồi.
Thì khi mà mình biết là mình phạm tội thì mình làm cách nào để chuộc tội?
Thì bây giờ mình biết phạm tội thì mình chỉ có tu thôi. Thế ra mình bằng lòng tu là mình chuộc tội. Cho nên có điểm một du ký nhắc là con người ở thế gian phải tu tiêu chính và phải biết niệm Phật là phải trật tự. Mà hết tội, mà đừng cho là hết tội, luôn luôn mình nhớ cái tội mình thì không có tội. Mình quên cái tội của mình nên mình tái phạm tội. Thấy không? Cái tội mê chấp tại thế cũng là cái tội. Thích cái này ghét cái kia đó là tội. Bây giờ mình làm sao mình đã phá được cái tinh thần của mình như vậy? Phá cái tâm trường trở lại. Không còn trở lại.
Mấy tháng nay con định hỏi cái thầy một câu này nữa. Con biết có phải có bề trên giúp con hoặc là thầy giúp con. Mấy tháng gần đây, nếu mà chỗ làm con mà nó không đổi con vậy là cả khác chắc con chết, con chịu không nổi. Thành ra con không biết có phải là thầy đã giúp con không.
Bởi cái ý thiện lành con có tu, con có dốc lòng tu thì tự nhiên cái duyên nó đến với con. Thế đừng nói thầy giúp. Thầy giúp là giúp rồi, giúp từ đầu cái pháp này, khi nào con cứ giữ cái pháp đó là con luôn luôn có sự hỗ trợ ở sẵn rồi. Duyên nó sẽ tới với con.
Con vô chỗ làm thì nhiều khi con không làm gì đó, con đọc Địa Ngục Du Ký hoặc là đọc một bé tám của thầy. Con thấy con đọc Địa Ngục Du Ký thì con thấy cái lỗi nào đọc đến cái phần nào cũng con cũng có lỗi hết trơn. Mình hay con sợ. Mình đang không biết học.
Sao nó sợ?
Tại thấy trên thế gian không ai sai, chỉ có mình con sai không. Thành ra đọc một năm
con thấy được con sai rồi con chỉ tiến, không có sự lùi. Người đời người ta sai mà ta có phủ nhận sự sai, ta chỉ có sai thêm mà không có tiến. Con biết được con sai, con chỉ có tiến không có lùi. Nhưng một chú ký là cứu phần hồn, con đọc tới cuối cùng phần hồn được cứu rồi mà nó bị hành hạ gì hành hạ nó cũng có cơ nhân cứu rồi rồi nó tiến qua. Cho nên chúng mình học bất kỳ. Khi ta đọc yêu vũ khí ta phải chiêm nghiệm coi thấy cái chuyện đó là đi tới đâu, rốt cuộc đó có ai chết. Thế không? Thượng Đế cho cơ hội cuối cùng cho người tiến hóa, tinh tâm. qua những cảnh đau khổ nó mới thức tâm, qua những cảnh đau khổ nó hết chối trá về chính nó, nó hết lần gặp nó nữa. Cái người đời hay chối tội, mà con xuống địa ngục rồi nó vô cái là phải nhận tội chứ không có cãi, thấy không? Thì lúc đó mình thật thà hơn, có cơ hội học sự tiến. Lưu nhiều chiều một vũ khí, biết đọc cái kim lưỡng là rất quý, nó là vàng.
Đây con đọc đi, con đọc lại, con đọc đi, đọc lại.
Tại sao con vô sở, con đọc đi một vũ khí, thì con thấy vui. Mà xung quanh chuyện gì nó cũng may mắn. Thì mình hướng về cái cõi khác rồi, cái óc mình nó thanh nhẹ, không có sự tranh chấp. Nhưng đậm tới đâu cũng đau đớn rồi, mình ngán quá, mình vui về thanh tịnh, thanh nhẹ hơn. Thì cái luồng điểm mình nó nhẹ, người ta gặp mình cũng vui. Và đọc một cái tán càng vui nữa, mở không, không có đóng, chỉ có mở thôi. Cái người nào mà tu vô vi, trong nó không có gì lấy giải trí, một cái tán giải trí đọc chậm đó gì, cái ngồi thiền. Đọc từ đầu tiên vui đến mình, nhẹ, mà đọc một năm thế là người thông minh lắm.
Dạ con xin cảm ơn thầy, cho con đảnh lễ thầy trong tâm con.
Tôi là không ngày nào cũng phải đi đến lại á, bữa nào sớm sớm sợ đi trễ nó mất chỗ ngồi, đi sớm sớm đi tới từ một ngày lại biết người ta đi đến lại mà nó làm không có gì
hết gì à,
không đi.
Bây giờ người nào cũng như là từ ngày làm bốn lần sơ hở chứ mình
không học được từ rồi sơ hở làm có ba lần
à, bốn lần rảnh đó, làm gì coi thử trẻ không có
thầy chưa người đã nói gì à, những việc mà tu tự hỏi mà thực hành tự hỏi à, sáu giờ không ăn
không, 6 giờ là đối với mấy người tu những người mà có điểm bồ đạo thôi, cơ sở nhập giờ là giờ đó qua khỏi 6 giờ mình tự ngồi 9 giờ. Những người yếu mà một người mà tu rồi có điểm rồi biết đường lối rõ ràng sợ ngồi thứ hai
thầy nhà ma đã nói à hai cái tên kinh tế thầy sẽ được giải thêm cái gì để cái lòng từ thiện chí mình học
đi tới
mình sẽ ký thác mình sẽ bình được tâm rồi còn hiểu nhá biết là bây giờ mình học tập mà phải hiểu mình học sao
hay là có tâm làm gì đâu, nó có 6 chữ này mà đọc chưa xong
mà con thấy sách mình cũng nhiều mà bắt mình bây giờ cũng được ăn nghe
cái đó là để người ngoài sao họ đọc mà băng mình có sẵn rồi, mình cứ mở băng lúc mình làm động loạn mình giải quyết được, bấm băng cho nên chịu một chút ký mà tôi còn đọc không? Để gì? Để bạn đạo có nhiều thì nhiều, thấy mẹ ôm cuốn sách, không ngồi bấm cái gì khoa học cái gì đỡ mình, bấm ngồi nghe, nhắm mắt ngồi yên đi làm gì, nghe thì một chút ký nó cũng mở. Khi mình quán thông mình hiểu được địa ngục là tự nhiên là anh phải tới thế nào. Không còn rước tội vào tâm nữa. Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì mình biết. Mình trở về cái luật của các con, vũ trụ. Nhưng mà nhiều người không chỉ bỏ công, chỉ tôi đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng công của thằng cha này nó không phải nhỏ, nó phải con nít nó mà nó ông già mà nó đi làm vậy. Để cho mọi người thấy thương và mọi người nghe đi. Không phải là tôi làm chuyện giỡn, có ý tứ. Cái công người ta làm có ý nghĩa là để hỗ trợ mình. Không phải là tạo phản.
Mình nghĩ điều sai quay cho một người khác là mình tự thắt cái nút trong tâm.
Yeah.
Mình chỉ kêu giúp họ, không phụ họ, cứu họ thì lúc nào mình cũng là đi trước họ, không đi sau. Đừng có thấy vậy mà thua lỗ, không có thua lỗ. lợi vô cùng về phần hồn. Vì mình học từ bi mà. Và thực hiện từ bi. Một người đối xử xấu với mình bây giờ vẫn đối xử tốt với họ. Coi họ thế nào. Một ngày nào họ ăn năn là mình cứu được mình và cứu được họ. Đó là cái chuyện vĩ đại tại sao mình không làm trong cái ngành đạo đức. Thế nào? Còn nếu bây giờ tôi giận một người nào là tôi tự trói buộc cái tâm hồn. Cái người đó không có biết. Tôi nghĩ sâu cho họ là tôi tự trói buộc tâm hồn. Là tôi phản lên thôi.
Giả tiên hơn một người đó. Họ ý là có quyền thế, có sức mạnh họ ăn hiếp mình đó. Thì mình đừng có quán họ.
Mình quán hơn chứ.
Dạ, thì mình tại vì không tại là mình làm. Mình thấy họ quan ăn mình vẫn giúp gì được.
Họ ăn hiếp mình để mình thấy cái sự vô cùng của chính mình. Bây giờ cái miếng ta bị người ta đạp nó tức không? Nhưng mà nó biết cái cân lượng của ông nó nhiều hơn. Thấy không? Cái sức chịu đựng nó là vô cùng. Và nó lại học hỏi nhiều hơn người đạp nó. Anh thấy không? Cái người mà ăn hiếp anh là anh mới thấy người đó là có cái quỷ tánh, có một cái ác tánh và có cái tâm hồn không tốt. Nhưng mà tại sao anh ấy nhanh nhịn? Là anh muốn cứu họ và để cho họ thức tâm và họ thấy rõ cái hành động không tốt và tự sửa. Hơn là anh tới anh gõ cửa họ mà anh nói họ nghe. Anh thấy không? Anh có đánh họ cũng bị nhiêu đó, có đánh họ giữ bị nhiêu đó. Nhưng mà anh lấy cái lượng từ bi anh mới đổ họ được. Một ngày nào đó anh ăn, thế ra tôi lọc. Tôi gặp người hiệp, tôi ăn hiếp. Nó ăn hiếp người này, nó ăn hiếp người kia, bị người ta xài xẻ nó, lúc đó nó càng thương anh. Phải ăn thêm bạn hay là thêm. Cho nên Đức Phật làm việc vì chúng sanh, bị chửi ngoài. Nhiều đệ tử bị đệ tử phạm, thiếu duyên. Nhưng mà vẫn vậy. Vì càng ghét Ngài thì càng nhớ Ngài. Càng nhớ Ngài thì Ngài càng tu nhiều và chiếu điện cho đối phương. Kêu cứu cho, cứu cả hai. Ngài bị ghét, Ngài phải khép mình tu. Coi như ở đời chúng ta thất bại, ta khép mình tu. Là ta cứu ta. Rồi nhiên hậu ta cứu người, phá hoại ta. Ta cứu cả hai. Đó nó mới là đi trong quân bình của chân lý. Cho cái người nhịn nhẫn mà thức tâm. Cho nên tôi nhịn mà tức người ta sanh bệnh. Nhịn mà nhẫn mà thức tâm mà thấy rằng cái việc làm tôi đúng. Một ngày nào nó sẽ kết quả. Đừng nói nó. Dục tóc bất đạt. Nó phải có ngày giờ. Còn thiên nhiên người ta giúp mình xem cái tánh mình nó đổi tới đâu. Cái đó. Thôi cứu quyền thức đổ xung quanh cha mẹ mình nó thế nào. Có tự biết tưởng trợ Phật không? Vấn đề mình nó thế nào biết tưởng trợ Phật? Người ta mới quyền. Nó có cái liên hệ dây chuyền với nhau hết. Không có tránh khỏi. Cho nên bây giờ có cuốn địa ngục du ký. Anh lên thì được. Anh lấy cuốn địa ngục du ký đọc. Anh có cuốn đó chưa? Tôi có thâu bằng chính cuốn. Tôi chưa liên lạc với thằng cho bác sĩ cái đó. Coi cái đó mình thấy mình còn cái hồn. Và cái hồn mình chết rồi sẽ đi đâu? Nếu mà chúng ta không có địa ngục để cho nó lấy gì nó ra. Có cái hồn cho nên sự đau đớn và sự thất bại của ta là do sự tâm tối của cái hồn của chính mình. Mình là tội nhân đó nè. Bây giờ mình phải ăn năn sửa tội của mình chứ không có đổ lỗi cho người tới. Người đó tới hành hạ mình là đem một cơ hội cho mình thức tâm đi trước. Mình sẽ cứu họ không có hại. Luôn luôn mình phải thực hiện tình thương để chuộc tội mình và cứu họ. Mình biết mình có tội. Đó là trong cái đạo đạo đức sở nạn.
Thưa thầy, quỷ sứ dưới địa ngục là ai? Tại sao họ lại có cái gió mà chà gì khác?
Phải chứ. Là quỷ sứ là quan trọng lắm. Cái người đó mới chịu dám lấy nắm cái dao để chém. Nó chém tới lúc nào mà nó thích tâm nó mới chịu chỉ đủ. Là nó phải làm cái phong sông, cái nhiệm vụ quỷ sứ. Như là ông bán thịt heo á, kêu người tu đi sắc thịt heo, ớn ha. Mà ông bán thịt heo, họ không sắc thịt heo, không buồn. Hiểu không? Là cái tình số nó phải học. hoặc qua cái lớp đó là phải làm quỷ sứ. Rồi từ cái quỷ sứ nó mới tiến tới con quỷ cũng tu, và tu rồi nó mới làm cái nhiệm vụ thần để hướng độ người ta thức tâm. Cho nên cái trình mọi trình độ đều đang tiến hóa. Hiểu quỷ sứ chưa? Cái nhiệm vụ của nó vậy đó. Nếu không có quỷ sứ là vũ trụ này ông Thượng Đế không có một cái thiên cơ. Đây là liệt.
Khi mà gia thành người khác thì quỷ sứ thức tâm hay là cái người đó thức tâm?
Người đó thức tâm và quỷ sứ cũng thức tâm. Với tra khảo nó mới gọi sự thật ra. Và tại sao nó chặt đầu? Mày tội gì? Mày tội giết người. Chặt đầu hay là đúng? Nhưng mà giết người là cái tội thì như không học thôi. Mà nó chỉ nhiệm vụ nó chặt rồi. Mà chặt rồi nó mới thấy rõ là tại sao xuống địa ngục cho nó làm quỷ sứ. Chặt rồi thằng đó đâu có chết. À mày chiều qua cái ngục này rồi mày mới có cơ hội thức tâm ra khu bình dân, tự tu tự tiến là tự canh sanh. Thì nó nhờ cái cơ hội chắc đầu này nó mới thấy là hồn của nó không bao giờ chết. Và cái hồn của người tội không chết, thành ra nó làm để người ta bỏ cái thứ hoài và trở về cái nội thức. Thì cái nhiệm vụ của Thượng Đế cứu người thì không phải giết người, cứu cả ai? Cứu cả quỷ sứ mà cứu cả tội nhân. Tội hồn. Thì ông Thượng Đế không có làm việc mà cứu một bên mà một bên. Thì ông Thượng Đế là làm được. Cho nên tập địa ngục du ký và nghe địa ngục du ký cho kỹ coi thử nó đi tới đâu, rốt cuộc được con người đi tới đâu, giải thoát. Qua những cái hành phạt đó rồi, khả năng hối cải nhất định không có trở lại được. Mà không qua những cuộc hành hạ đó, nó sẽ trở lại mãi mãi. Làm sao cứu? Cho nên cứu cơ hội cuối cùng ông Thượng Đế mới làm ở địa ngục. Để cứu cả hai.
Đó là một
cái tập thì thấy nó ngán lắm, nhưng mà rốt cuộc mình tu rồi mình thấy rõ cứu cả hai để không tìm được ai. Hay vi diệu vô cùng là mới càng thấy ông Thượng Đế làm việc hay là thầy rất tinh vi, rất sáng suốt. Tại tự vi chứ không phải là làm chuyện nhỏ. Cho nên cái ốc của người mà biết nghiên cứu mọi việc, cứu cả hai thì được cái gia đình đó hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Làm cái việc đó, cứu tôi được, cứu con tôi được, cứu vợ tôi được, cứu cả sao. Thì cái phương pháp này là pháp lý vô vi cứ trực lưu thanh. Làm một điểm cho tất cả mọi việc, mình tu, mình thanh lập, mình được chỉ người khác nhìn vào mình nào bằng cái phương pháp đó sẽ đi vô mình. Là một việc của tất cả mọi việc.
Thưa thầy, con hoàn toàn đồng ý cái lời giải của thầy. Tuy nhiên cũng như con đã trình bày là cái gì cái căn cứ của chúng sanh còn thấp, cho nên con thiết nghĩ là vai trò của người thầy pháp là hãy đương theo chúng sanh mà vào hướng độ đó.
Không, ta đã đương mấy ngàn năm rồi mới thành thành công. Bây giờ tôi không có đương làm.
Chơi nhiều khi
nó tôi là thôi, cái duyên đến nó mà nó không hưởng là thôi. Cái đây là hạ nguyên rồi, không có bưng bít và không có đề cao tôi lên rồi hại nó nữa, tôi không có làm cái chuyện hại nó.
Mà chính con thấy có nhiều người bỏ đạo
là nó bỏ
nhìn
nó bỏ cứ như bỏ thẳng thắn như vậy, nó cứ bỏ đi rồi nó sẽ thấy cái nào, nó bỏ nó sẽ thấy rồi một thời gian nó sẽ thấy. Bởi vì cái đời hạ nguyên mà kiếp này là kỳ chót rồi, không có làm cái chuyện u ơ nữa. Thực chất là thế nào cứ việc làm ngay như vậy. Tôi nói các bạn tương lai cũng vậy. Đừng có nói tôi tu rồi tôi phải dày, phải dày. Đừng có đóng khung mà làm mình khổ thêm.
Vì từ xưa tới giờ đã nghe họ thấy người Đức Pháp là phải quy nghi, là phải từ...
Đó từ xưa, họ chỉ, từ xưa tới giờ họ chỉ ca tụng cái đẹp không. Họ không có bao giờ nói lấy cái động thì chẳng đâu.
Từ nào giờ anh nghe cái lý thuyết linh động niềm tin không? Họ nghe cái chuyện, họ nói cho anh chuyện tốt không ạ? Họ nói ông Phật Thích Ca 36 tướng tốt, diệu pháp không ạ? Nghĩa là mấy ngàn năm không có ai đi lên gặp Thích Ca được. Mà không thấy họ đang ở trong cái sắc động mà không chịu niềm tin. Khi mà anh điều, anh giải tỏa cho nó tỉnh thì ở chỗ nào anh cũng là tỉnh. Mà nó đậm lúc nào nó cũng không hiểu chỗ. Rồi họ nói ôi chê cái đó là tà đạo. Mà họ nói tà mà không biết tà là cái gì. Mà thậm chí là chỉ đạo họ cũng không hiểu. Họ nói đạo là sao quan trọng không? Đạo là cái gì? Họ nói tùm lum. Nhưng mà họ nói đạo là luật quân về. Nhưng mà tâm thì không được. Tà là gì? Họ mang cái sắc trời. Thịt thú ở trong này là tà cái gì? Nếu mà không có giải tỏa hướng thượng là họ là tà. Là tà cái gì? Họ giải tỏa không được, họ là một con tà cái gì nữa. Mà không hiểu. Nói tà mà không hiểu tà, mà nói đạo không hiểu đạo. Vậy thôi, chắc họ làm chi nữa. Từ hồi nào giờ những kinh sách viết thiệt đẹp để chiều chúng sanh, để bán cho có giá, để họ đọc cho hay, có sự thật không chứ nó. Như Địa Ngục Du Ký họ đọc cho họ chán, họ nói cái đó nói bậy, đặc điều. Không hiểu. Thiên đàng Du Ký nói thấy hay, nó được đọc như là Du Ký đúng không? Địa Ngục Du Ký giả. Thì họ bóc quân mình rồi. Họ tới đây là tới cái trường học mà phải trường thi mà học cái này đủ làm sao giữ thi. Giờ phúc lâm trong lâm chung hợp làm sao là tiếng. Vậy nên tu giải thoát là giải thoát cái gì? Tôi bất minh mà giải thoát cái gì? Thiện như bất minh. Tôi thấy ông đó hiền, tôi đi theo ông, mình thiện như bất minh. Còn minh như thiện mới là thật sự thiện, người nó biết hết rồi, nó không làm bậy, nó là mình người thiện. Còn thiện như bất minh nhiều quá không? Nói thì hay lắm. Mà chửi trong mặt nó lắm, nó giận. Tôi cứ cho chữ biết nó sao.
À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, có Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà thôi. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không có cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu, không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện. Phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chung kiến tôi không dám đọc. Thế nhưng mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi mà không biết. Cái đó là cái cứu. Địa ngục chung kiến là cứu chúng ta giải thoát. Những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu. Không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục chung kiến. Khác là cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cho địa ngục chung kiến không có làm các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đâu.
Để mọi người trong gia đình ở sống với đời luôn luôn có sự mê chấp. Còn người đạo nó có chữ đi nhiêu, nó có bôi nhỏ đi nhiêu cũng mang chung gì hết. Vì người ta đi về quân tình rồi không có bao giờ nó ngờ được. Cái kiên trì, những nói này nói nọ là không có gãi nó được người tu. Mọi người không tu là tự. Thế nên vui. Đời đạo chúng ta người cũng đi hạnh phúc được thấy rõ. Tôi học đầu ra miếng lắm. Tôi học đạo ra miếng lắm. Vâng là ba siêu. Thần lại vâng là có tiến triển vô cùng. Thượng Đế thần đó. Thần thiết thay đổi. Tâm linh thay đổi. Tất cả mọi trạng thái trong ba ngày thôi. Họ đọc ở đâu. Tâm trạng của mọi người thay đổi. Dễ dãi với nhau. thấy rõ thế gian không có gì hết, không 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 từ không mà đó, tất cả nó trở về không, bởi vì họ thế gian theo cổ nhân biết chân mê thì chúa địa ngục đầu kề cho đó à. Thế nên gần đây cũng khuyên các bạn lắng nghe, nghe cái bản địa ngục du ký mà chúng ta đặt cho đúng, mời thánh thần chứng minh để cho họ đọc, họ nghe, nghe địa ngục du ký mà tới ở thiên đàng mà họ nào nghe, còn họ chê địa ngục du ký mà ham thiên đàng du ký ở xuống địa ngục họ nào nghe, thấy chưa? Hay mê cái đẹp, bỏ cái xấu chúng ta sẽ đọc cái xấu, mà chúng ta từ trong xấu chúng ta không cảm được cái xấu thì từ chỗ tốt.
Không tin đó là điều thật, vì chỉ là điều tưởng tượng. Không hiểu sao con thường nghĩ đến và nghĩ đó là sự thật. Vì khi con người vừa chết, ta cũng vừa sanh ra vào một quả cầu khác, và sự sinh hoạt sống như ở thế gian này cũng là mới có ai, cũng lấy vợ sanh con, nhưng cuộc sống không bon chen, không bị hiểm chia rẽ, không chiến tranh chết chóc, mọi người thực hiện sống trong thương yêu, giúp đỡ, xây dựng, dìu tiến. Nhân loại luôn luôn hướng thượng, nơi đó gọi là thiên đàng theo Phật ngữ.
Cho nên con người là một phần hồn vô cùng ý nghĩa, cho nên phải tiến hóa từ lúc này tới lúc nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dùng mấy chậu bông trước mặt chúng ta đây, nó cũng có thể nói những cái lời của hành giả vừa nói. Bông như bông chúng tôi sống trong thanh thiện hòa nhã mà lúc đó từng vùng từ đất quay lên là kéo ở trong cái chỗ bùng chặt vô cùng. Ngày nay nó mới có loa hoa từ hòa trong thiên đàng. Cho nên trên đó không mua không bán, do công tu hạnh đức của mình mà tiến tới cái cảnh đó, mình phải thích học cho nó là thiên đàng, mà không thích học cho nó là địa ngục. Cho nên tôi yêu mọi người, tôi bây giờ nghe những cuốn băng mà tôi làm địa ngục như thế đó, và làm sao mà qua khám được những cảnh sự tội mà quán thông những cảnh sự tội đó, thì trong tâm mình không có tội. Mình thấy là được luật để sẵn mà họ chung vào bất cứ, cho nên họ phải chấp nhận cuộc hành hạ đó để họ tiến hóa nhanh hơn chứ không bị phạt lỗi. Cho nên địa ngục là cái cơ sở cuối cùng để độ chúng sanh thức tâm mà bỏ địa ngục, bỏ các thứ gì mà đến khi là ở địa ngục. Cho nên nghe đó nhiều lần, nghe hoài, nghe mãi, rồi tại nó khi là có bạn có bạn. Vì sao? Vì ta thấy tội lỗi quan nhiều. Chúng ta biết được tội lỗi, quan thân tội lỗi, không làm tội lỗi, thì người đó đâu? Thì ở chỗ này. Khỏi tập, khỏi đạo của bạn, nghe thì mấy cũng mất tư. Xin cảm
trình độ của anh em thì có nhiều trình độ khác nhau. Một số gần đây nghe movie họ cũng tham gia vào, nhưng mà cái sự hiểu biết về căn bản của movie, lý cũng như cái hành họ chưa đạt lắm. Gần đây thì họ cũng nghe việc mà Đức Kim Thân Đế sau thời gian quy ẩn, ngài đã nói qua cuộc bằng, thì những cái nguồn tin từ Việt Nam nói ra thì nó là ngài sắp sửa xuất hiện, và cái căn bản hùng các nguồn băng hồi xưa khi ngài nói rằng Đức Kim Thân Lục Đế mà hết quy ẩn thì cái thế giới này nó sẽ hỗn loạn, thì đa số những người tu họ cũng chạy theo thiên cơ, cho nên họ nghe đó họ rất thích thú. Thì một số anh em cũng bị ảnh hưởng vào cái sự trao động tinh thần cái thiên cơ đó. Theo thầy thấy nghĩ thế nào vấn đề mà thiên cơ là người tu vô vi thì không có nghĩ tới thiên cơ là cái chuyện của ông trời, nhưng mà như con đã trình bày với thầy là nhiều trình độ, càng nghĩ khi nào cái thiên cơ mà sắp sửa
ghê gớm thì người ta mới buông bỏ và tự tu, và mới buông bỏ thật sự và phát tâm. Con nghĩ cái đó nó cũng liên quan đến thiền diễn chưa thành hình, là cũng một phần sự phát tâm hạn chế mà chưa thành thật hiểu cái sâu rộng từ cái chữ phát tâm là hành động phát tâm. Thì con thấy cái sự liên hệ, sự trọng trễ đó cũng là nó cũng là thiên cơ chứ không phải không?
Cái lúc mà lập kiểm biến á thì tôi cũng đã nói thật sự phát tâm mà không thiếu sự phát tâm dạng tức khắc,
con nói cảm giác con nhớ à.
Cho nên những cái chuyện gì do sự phát tâm, rồi những người mới tiến vào tu nó đồng thời cuộc bên Âu Châu sẽ loạn, bên Việt Nam sẽ loạn, chúng ta rốt cuộc thấy rõ tâm ta không loạn. Nếu tâm chúng ta thấy loạn thì ở đâu chúng ta loạn? Ngay bây giờ trong căn nhà thanh tịnh mà tâm không an cũng là loạn. Cho nên phải cầm tu để thanh tịnh. Càng bước vào cái giới tự giác thanh tịnh đó thì mới thấy rõ chẳng có chỗ nào loạn, đều là bài học để tiến qua mà thôi. Cho nên những người đã đọc Thượng Đế giảng chân lý mà không hiểu rõ Thượng Đế nói thế, đã đọc Địa Ngục Chu Ký cũng hiểu Địa Ngục Chu Ký chứng minh cái, đọc Thiên Đàng Chu Ký cũng chưa hiểu Thiên Đàng Chu Ký chứng minh cái. Cho nên anh đã nói rồi, thật khổ, có chiến tranh rối loạn, lúc đó họ tiếp, họ muốn trở lại đọc Địa Ngục Chu Ký không có cơ hội, họ muốn trở lại đọc Thiên Đàng Chu Ký không có cơ hội, họ muốn đọc Thượng Đế giảng chân lý không có cơ hội. Cơ hội này là cơ hội cuối cùng của nhân sự dưới tư trong tâm hồn của họ, nhưng mà họ không biết. Một khi họ phụ và họ bỏ, tức là họ sẽ bỏ rơi lại. Thế cho đó, cho nên chúng ta là người Việt Nam đã ra đây rất khao khát lên đến giữa biển, muốn cầm cuốn sách chuyện Việt như vậy, không còn cuốn sách sách bói tương của mình. Nhưng mà bây giờ nói về chân lý, nói về nguồn gốc, nói về phần hồn, nói về sự đời đời bất diệt, hạnh phúc của chúng sanh tại tâm, nhưng mà họ không biết hết. Cho nên chỉ chót này cho tôi cũng như anh em tôi đi tự động tu tới đó, họ phát tâm, họ đi nói lẻo lẻo bị chửi, rồi họ nói lẻo lẻo bị chửi, bắt buộc họ phải nói, vì con đường này là con đường duy nhất để cứu gọi con cuộc đời. Nhưng mà chúng ta nhân lực có hạn thì chúng ta làm cái khả năng của chúng ta, rồi mỗi người sẽ tiến hơn, rồi sau này thế giới có thay đổi.
Con lại chỉ nói về cái tâm ta
được, rồi bây giờ tôi đã thuyết qua mấy cung bằng gần đây để cho mọi người thấy rằng cảnh thái bình tâm ta phải mau mau trở về cái cảnh thái bình tâm ta, có cơ hội để trở về đảm đập thay đổi. Đây là quy định. Mà tôi cũng nói là cũng mọi người phát tư để trở về. Thì mọi người đã thấy rằng tất cả những người ở thế gian này mấy mươi tuổi rồi có được hay mỗi cả nhà tuổi rồi, cái tuổi tác nó hâm dọa phải ra đi đâu đây. Nếu tôi thiếu thanh tịnh tôi đi đâu tôi biết. Tôi ở thế gian này trong bữa ăn mà tôi động loạn nhất thì cũng ai ngó tôi. Mà tôi vui hòa với mọi người thì chắc tôi cũng có điều gì trong đó. Thì tôi thanh tịnh thì sau này tôi chết thì tôi cũng đi cái chỗ ngon lành chứ đâu có gì mà thiếu thốn. Đó là cái vốn căn bản, cái vốn bất diệt của chúng ta phải làm. Còn không tôi nữa. Tôi nhắc nhiều, tha thiết yêu cầu mọi người thấy họ hơn để đóng góp cho cái cảnh thanh bình. Cảnh được Thượng Đế đã dọn sẵn, có nhà, có cửa, có nơi trú ẩn, vui tươi mà không chịu về. Cũng như mà ông cha già đã xây dựng sự nghiệp như căn nhà mông các con
như bạn sao bây giờ?
Con nghĩ gì nè, con đi con hộ con tu con nói hả, con làm những tội lỗi này kia nọ, con sợ mình xuống địa ngục
chứ
ở dưới làm sao
mình
giải thoát được thầy.
Con sợ vậy chứ con biết địa ngục là chỗ gì con biết không?
Con coi đó địa ngục năm 16 tuổi con thấy trên tấm hình con đi trên đạo con lại á, con dòm thấy cho nó.
Con dòm hình thôi chứ con biết đạo địa ngục là chỗ gì con biết không?
Con cũng sợ, con thấy con sợ.
Địa ngục là cái chỗ quý báu nhất của ông trời để giúp con người hồi sinh. Địa ngục á, con có lầm lỗi là tới địa ngục học đạo, học cái khổ đó đó, rồi cái tâm nó mới thức. Cho nên ta kêu địa, đọc địa ngục du ký nhiều chừng nào là rồi tu thiền vô vi mà đọc địa ngục du ký nhiều chừng nào là tới thiền đạo nào không ai à. Bởi vì nó không thèm dính mấy cái chuyện dơ giấy nữa, nó thức tâm rồi.
Dạ thưa thầy, giờ con
ngồi đọc, đọc cái địa ngục du ký nó mới thấy nó vô sanh.
Con nói thầy, nhờ thầy giúp đỡ luôn. Con nói chuyện con nghe với người đó.
Con ráng con tu chứ làm sao chúng ta giúp được. Con mới ráng con tu. Khi mà con đọc hết con địa ngục du ký là con mới biết là vô sanh, con người đâu có chết. Hành hạ cái gì nó cũng còn sống à. Mà thấy không? Thì mới quyết định là mình không có chết. Thì bây giờ mình phải làm tốt để cái lúc mình chết mình ở chỗ nhẹ.
Thế thầy, sau khi mà chết đặt trong thiên đường, trong địa ngục du ký, tức là những cái hồn đi trình diện được, thì theo có tội trạng
chết rồi.
Từ trình diện đó thầy. Nhưng mà sao ma nó cứ làm toàn thì chết được nhiều không?
Ma cũng có nhiều thứ tội nhẹ đó. Nó đi xin phép, coi như xin phép đi về thăm bà con rồi nó nán lại. Nhiều lắm, nán lại nhiều lắm. Tôi cũng thời gian ngắn á, rồi cũng bị cảnh sát bắt à. Ủa địa bà. Bây giờ tôi cho anh thấy, chúng tôi mà muốn bớt thì giờ đó, để anh hiểu sâu hơn á, anh đọc cuốn Thiên Đàng Du Ký. Thiên Đàng Du Ký á, cái chuyện gần đây, Thiên Đàng Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, anh chưa đọc. Rồi có một mười mấy cuốn video test mà tôi đọc Thiên Đàng Du Ký, anh đọc, rồi anh nghe lại những cuốn băng mà tôi đọc, anh cảm nhận khác. Tôi cũng đọc chữ Việt Nam như anh, nhưng mà anh ngồi anh nghe thấy khác. Rồi trong đó tôi có kết luận, không phải ảo tưởng đâu. À, khuyên tụ thức tâm. Cái đó không phải sự bày vẽ. Cái địa ngục không phải sự bày vẽ. Không phải sự bày vẽ. Cái đó là một chỗ cuối cùng để cứu tâm linh trở về. Thì anh đọc địa ngục du ký anh biết rồi đó. Cho nên cái cảnh khổ trần gian này anh thấy không? Tại sao cái tâm tôi khổ hoài, tôi buồn hoài, tôi bực lắm, tôi không chịu nổi. Cái đó là địa ngục trần gian đó. Nó đang giam hãm cái chân thức của anh đó. Cái khổ tâm là tâm bệnh. Đó. Nó còn. Anh chưa bình tĩnh. À. Anh thấy không? Cắt lưỡi. Nhưng mà vẫn sống. Để chi anh biết anh đọc, để chi anh thấy cái hồn bất diệt. Cắt lưỡi rồi mai cũng cắt lưỡi nữa. Cắt một lần nó chết đi, nhưng mà nó không chết, cắt mai cắt lưỡi nữa. Để chi? Để nó cảm thức sự đau đớn và nó không làm cho người khác đau đớn nữa. Mà nó vẫn sống. Anh mới thấy, khi mà anh xem địa ngục du ký, anh thấy cái hồn bất diệt. Vậy ta ở đời ta đi gạt họ để làm gì? Gạt rồi bữa sau nó đi thưa mình mệt. Rồi anh đọc qua Thiên Đàng Du Ký, anh mới thấy rằng cõi thiên đàng là cái gì. Mà trong sự cảm nhận của anh thấy phơ phơ trong tâm hồn của anh. Lúc đó thì đầy đủ sự trả lời ở trong đó cho anh. Còn tôi đã trả lời cho anh rồi, bây giờ nói mười mấy ngày nó mới xong. Nhiều chuyện lắm. Rồi anh muốn xem thiên đàng có. Nhưng mà anh đặt lại. Rồi tôi nói về địa ngục thì thấy cái hồn bất diệt rồi. Anh đi lên thiên, đặt cái cuốn thiên đàng anh mới thấy thế nào. Rồi nhân gian anh đọc ba cuốn đó là anh đủ trả lời hết rồi. Khỏi thắc mắc
mà cái người đã.
Trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết. Có siêu khoa học nữa.
Mà con người đã xuống hồn rồi.
Lên chứ. Người ta mà được luân hồi trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, người ta lên thiên đàng chứ.
Không phải là
thứ đời đời kiếp kiếp và thứ ác, ông không chịu quay đầu trở lộn lại.
cái thứ đó là nó bị chính nó làm tội cho nó, chứ đâu phải ông Chúa Thượng Đế phạt đâu. Bây giờ anh ở ác, anh làm tội cho anh, chứ đâu có Chúa nào biểu anh làm tội đâu. Anh thấy không?
Mà họ có thể trở lại
nào? Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống thì tự nhiên họ phải trở về. Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống, mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn mà thôi. Cho nguyên căn của chúng ta từ đó xuống, thanh nhẹ mà. Tôi hỏi anh thích thử dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thấy sự thanh nhẹ hồn nhiên anh khoái không? Mà anh cũng ghét sự động loạn không? Là cái chỗ của anh, là nguyên căn của anh là thanh nhẹ. Từ nguồn gốc thanh nhẹ, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế tạo anh ra được. Mà không chịu về thanh nhẹ thì đời đời khổ thôi.
Ăn chút xíu là mình có cái hơi của nó để mình cầu siêu cũng được. Nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng trói buộc mình thêm.
Nhưng như thầy trình độ thì dám chia con tụi con.
Ăn chay, phải ăn chay tốt. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay dữ lắm, ăn một trái cà, một chén cơm. Ông tư ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó, vô nó, chung sống, hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền, cầu siêu nó được. Còn nhiều nhiều người mà ăn vô tối nó càng ngày càng động, thiền không được, nó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông. Mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được. Không được, không có trình độ. Từ lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già đó mới thấy con gà. Con vịt tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi mới tôi qua đây, tôi rước qua đây để tôi cầu siêu cho. Thì không ăn nó không vô. Tôi mới ăn thử miếng, thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu siêu cho nó được rồi. Thì tôi thấy rồi, à, giúp vậy thôi. Chứ tôi ăn chay kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn chay kỹ lắm. Ăn chay trường tôi ăn có một trái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya thôi, chứ bây giờ này tôi giờ không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo, uống nước thôi.
Nhưng mà tại sao mình muốn mình ăn xem như thầy nói, ăn là một hình thức cầu siêu cho con vật.
Đó là tịch tất đã, tất cả chúng sanh đây, tất cả những con vật mà nó chết đây là nó qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Anh ở hiền nó hướng về hiền, mà anh ở ác nó về ác, cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo rồi mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được.
Mà tại sao mình ăn con đấy mà nó siêu được?
Siêu được chứ, anh mới thấy hình ảnh nó chứ. Anh mới thấy thịt, anh mới thấy hình ảnh đó chứ.
Mình chưa có tu rồi.
Không, nhưng mà cái ý như của trò nói, họ muốn hỏi là tại sao mình phải ăn nó để mà nó được siêu
đi. Nó mới cơ hội tiến hóa. Cái anh nói con thú mà làm sao nó vô cơ cấu hai chân được, nó 4 chân mà. Rồi nó vô 2 chân thì 2 chân mới dẫn tiến nó được.
Nhưng mà trường hợp nó sống đến cái tuổi thọ nó hết rồi, nó tự nó chết đi rồi nó có được tiến hóa.
Cái đó là nó có tiến hóa.
Nó như vậy thì mình đâu cần gì phải.
Nhưng mà cái xã hội này không có được. Cái xã hội nó giết rồi ai cứu? Cái xã hội này nó đứng ở trong cái ác nghiệp. Bây giờ phải có người cứu chứ. Anh không cứu nó sao được. Nhưng mà người tu kêu mà có trình độ mới dám làm. Không có trình độ, anh không thấy người ta dọn ra, anh tưởng là miếng thịt. Nó không phải miếng thịt, cái mặt nó là cha nào nó đâu trước, nó ác dữ lắm. Nó ác ôn lắm, ngày nay nó mới làm con bò. Rồi nó mới bị, nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết để cho nó được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác mà nó thôi tôi muốn chết cho rồi, để tôi thế mạng vậy. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó. Anh ăn vô nó làm cho anh ấm no, là hạnh Bồ Tát của nó có. Vì khi mình ăn mình mới ý thức được, à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn. Mà vô nó làm cho mình ấm no, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa. Cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn, cầu nó đi giải thoát đấy, đừng có trở nên làm con người mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy, chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết, nó còn hoài hoài, nó đương sanh mà anh cổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia kia nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đây, tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi có lấy được cái giọt nào đâu. Phải luật của ông trời không? Ăn bao nhiêu rồi anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy không? Không phải con người muốn được đâu. Nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn mà nhiều ăn cũng được. Tặc mất nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình. Kêu mình cử quyền thất tổ của mình. Nó về nó ăn ngự ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả đó thôi. Coi thứ mình còn thiếu nợ nó không. Nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt mày nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết á. Chứ nhiều người anh thấy mặt nó đương sáng mà nó tự nhiên nám hết rồi, nó gây lộn nó ở tù à. Bị giam à. Nó trả thù một cách như vậy đó. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Du Ký rồi đưa anh đọc. Ăn chay là tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông thầy mà dạy tôi, ông ký đòi ký công ra, nghĩa là bạn cứ việc ăn mặn đi thì chết xuống dưới mà bị hành hạ tôi chịu tội. Ký công ra với tôi mà tôi nhất định không ăn, tôi phải tu chừng nào tôi thấy thôi. Vì con người tôi nó khác, khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi. Chứ tôi không nghĩ chuyện sống. Thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, chứ còn không ra lẽ tôi không chơi. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không có ăn chay. Tự tôi ăn chay. Tự tôi nấu cơm. Mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng tôi về tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ tôi ăn, tôi để thấy cà tôi đầy lại. Không bỏ muối, không bỏ được. Cà nó có nước, có súp tôi đầy đủ hết rồi. Đủ hết rồi tôi ăn. Mà ăn 3 giờ khuya cho ngày thường tôi không ăn. Giờ thường không ăn. Rồi tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng. Tôi biết trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhịn ăn, tôi hành khổ. Tôi đi bộ, trong mình không có bọc một xu. Khổ vậy, ngày nay mới nói được vậy. Chứ không phải là người nào lên ngồi nói thao thao bất tuyệt và phân tách bất cứ khía cạnh nào như tôi. Tôi phải khổ trước mới có ngày này.
Thấy rõ không? Cái thanh như cái trượt. Bây giờ mình làm sao mình giữ được cái luật quân bình mà sống ở đời mình hạnh phúc vô cùng. Cho vì vậy chúng tôi mới hành cái pháp này. Đứng trước trở ngại mà chúng tôi vẫn bình thản. Mà trước kia đứng trước trở ngại là tụi tôi phải hỗn loạn khó chịu. Nhưng bây giờ đứng trước bình động loạn là tôi thấy không có gì hết. Vì tôi nhìn được cái bề trái của sự việc rồi, đâu nó sẽ vào đây. Không có gì lộn xộn. Tôi sống trong cái hạnh phúc và hưởng ngay trong giây phút tôi đang sống ở trần gian và tôi hưởng được cái hạnh phúc thanh nhẹ của Chúa là như bình tâm mới có tiến hóa. Mà động loạn là thuộc luật. Rồi anh muốn xem thiên đàng có thiên đàng anh đặt lại. Rồi tôi nói về địa ngục thì thấy cái hồn bất diệt rồi anh đi lên thiên, đặt cái cuốn thiên đàng anh mới thấy thế nào. Rồi nhân gian anh đọc 3 cuốn đó là anh đủ trả lời hết rồi, khỏi thắc mắc
mà cái người đã
trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết, có siêu khoa học nữa. Lên chứ, người ta mà được luân hồi trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, người ta lên thiên đàng chứ. Còn cái thứ đời đời kiếp kiếp và thứ ác ông không chịu quay đầu trở lộn lại. Cái thứ đó là nó bị chính nó làm tội cho nó chứ đâu phải ông Chúa Thượng Đế phạt đâu. Bây giờ anh ở ác anh làm tội cho anh chứ đâu có Chúa nào biểu anh làm tội đâu. Anh thấy không? Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống thì tự nhiên họ phải trở về. Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống. Mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn mà thôi. Cho nguyên căn của chúng ta từ đó xuống. Thanh nhẹ mà. Tôi hỏi anh thích hử dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thấy sự thanh nhẹ hồn nhiên anh khoái không? Mà anh cũng ghét sự động loạn không? Là cái chỗ của anh là nguyên căn của anh là thanh nhẹ. Từ nguồn gốc thanh nhẹ. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có chứ không phải ở đây chế tạo anh ra được. Mà không chịu về thanh nhẹ thì đời đời khổ thôi.
Các bạn cái căn từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu, không phải sự thật. bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết, bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không. Nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu phần hồn. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến qua, thì lúc đó không có bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi. Cho nên các bạn có địa ngục du ký, thiên đàng du ký để các bạn thấy. Nhân gian du ký các bạn cũng đọc rồi. Luân hồi du ký các bạn cũng hiểu rồi. Phần hồn không có diệt. Tôn giáo nào cũng nói là phần hồn bất diệt. Bất diệt thì các bạn không nên tạo tội và tạo nghiệp cho phần hồn nữa để thọ lãnh những sự đau khổ tương lai. Thượng Đế ban cho các bạn đầy đủ, không thiếu một chút nào hết. Chỉ có thực hành thì thiên hóa. Quên đi những sự tâm tối hận thù mà trở về với sự thanh tịnh sáng suốt tự thức để tiến qua mới là được. Cho nên cái pháp nó sẽ hỗ trợ cho các bạn. Những người mới tu phải cố gắng thực hành thử trong vòng 6 tháng. Rồi từ 6 tháng đó tiến tới 3 năm các bạn mới thấy cái tánh. Thấy cái tánh ngu si, cái tánh tâm tối, cái tánh giận hờn, vô lý của chính chúng ta càng ngày càng bộc lộ. Mới sửa được. Thấy giác mới quyết. Lúc đó các bạn mới đi vào đạo Phật, mới chịu nghe triết lý. Lúc đó mới hiểu trời Phật siêu diệu vô cùng, khổ hơn chúng ta nhiều. Chúng ta sung sướng ý lại cho nên nó trì trệ, chúng ta nên hành khổ nhiều. Bạn chịu nhịn nhục, chịu khổ nhiều, các bạn mới có cơ hội tiến hóa nhiều. Cho nên chúng ta phải biết từ ly từ tí giá trị của thế gian. Và chúng ta phải học nhẫn học quả để học bài, chứ không phải đi dạy người ta. Ngày hôm nay tôi ngồi để nói chuyện với các bạn. Có các bạn tôi mới có cơ hội học. Có tôi các bạn mới có cơ hội học. Có càng khôn vũ trụ chúng ta mới có âm thanh để nghe và diễn tả tất cả mọi sự việc, để phần hồn chúng ta được thanh nhẹ. Sự cảm thức đó vô cùng trong tâm thức của người thiền giác. Cho nên các bạn cố gắng tu đi rồi các bạn sẽ thấy.
Thưa thầy, giờ mới trước con đặt cái quyển mà nói về địa ngục du ký. Giờ thưa con đặt cái quyển đó thì con thấy quyển thuốc dữ lắm. Nhưng mà sao con có điều thắc mắc thì con có nói chuyện với cô thiền. Cô giải thích cho con, cô nói thầy giải thích, nhưng mà bữa nay con muốn hỏi lại để thầy giải thích lớn thêm cho các anh em chị em để rõ. Ở trong địa ngục du ký đó, thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập, rồi tới cái trong cái trả rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Thành con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh đó, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó, cho người ta tưởng cho để cái phạm tội lại hoài, cho thầy giải thích được.
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải khó chiến thành trị. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới, như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa. Và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù sanh này, Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo xuất hiện. Và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thích giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì những cái phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nó có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng cho lòng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trì trì trong cái chuyển thiên địa này, giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái chuyển thiên địa này, bị giới hạn. không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tu, nó tiến. Đó là thực hiện đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không cật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con Ngài. Nhưng mà các con Ngài chỉ có quyền quên Ngài mà thôi, chứ Ngài không bao giờ có quyền quên các con Ngài. Vì Ngài tạo ra và Ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến, chứ không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học, và cho nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Nếu nó quên thì cái đạo đức nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, rồi hoàn tất cái bài vở nó mới tiến hóa là vậy. Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này, và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt, vì cái hành hạ cắt mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh và nó cũng luân hồi lục đạo, hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt, để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình, và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sức dễ của Thượng Đế đã ban, đủ năng khí trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại trật tự, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 84.000 pháp môn mà không tìm được một pháp, có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta chưa đi đúng thôi. Nhưng mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 84.000 pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nơi xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đó thôi.
Khổ không hay mà tưởng là mình giỏi chỗ nào đó. Tại nên địa ngục du ký nó nói tất cả có tội, không có nào không có tội. Cái tội tham, ăn cũng tham, ở cái tham đứng đầu là tội hết trời. Tu mà tham tu mới bị hoàng an nhiên tự tại, tu đâu có bị ai đè đầu. Tại cái tham, tiền sao anh, cách nghĩa chút mà ông kia cũng không biết tiền sao, ông nói ủa mình tưởng đúng theo ông, đặt hơn. Để tôi thấy tôi mới theo chứ. Phải nó bảo đảm không? Rồi tôi làm sao tôi thấy tôi mới theo? Nó bảo đảm không? Cũng như bác sĩ ở đây là không có bao giờ mà nó tin bậy đâu. Nào, đó tôi thử ông chút rồi, được. Thì, mà tôi tin tôi phải làm sao khả năng tôi tiến như ông vậy, chứ còn khả năng tôi thua ông tôi không chịu. Ta đi học bác sĩ là vậy đó. Không có mê tín được. Mê tín là chết. Cái mình không biết sao mình mê tín được. Biết rồi mình nắm chắc mình làm. Mình đi được. Nó bảo đảm. Thì nên mình độ được mình mới độ tha chứ, còn mình không độ được mình làm sao độ người ta được. Mình tu không có hiệu năng mà đi nói người ta ai nghe. Thấy không? Mỗi người một cái duyên nghiệp khác nhau, không có giống nhau đâu.
Nên tôi rất mong là mọi người tu đây rồi, không biết một ngày nào bề trên sẽ gửi xuống địa ngục để xem. Bởi vì bây giờ đã gửi Tế Công đi rồi, Tế Công có cái mission đó rồi. Ông Phật Tế Công dẫn một người ở Đài Loan đi rồi và đã làm pháp bo rồi, thì chưa có thượng lệnh của Đức Ngọc Hoàng nữa. Còn nếu có lệnh Đức Ngọc Hoàng sẽ gỡ người Tây Phương đi xem địa ngục rồi về viết lại. Bên Á Châu là có rồi đó. Còn Tây Phương thì tôi chưa biết, không biết chắc một ngày nào sẽ gỡ người đi chép lại những sự thật hiện tại của địa ngục thì rồi sẽ thấy. Còn người của chúng ta tu, nó sẽ có một ngày nào đi tới cái chỗ mà mình có lòng hiếu thảo đối với người đó. Bởi vì một lần đi thì nó mất điện nhiều lắm. Còn nếu có mission của Thượng Đế thì không có mất điện. Cho nên chờ có lệnh được đi thì mình phải có mission, có nhiệm vụ làm rồi mới được. Nó không mất điện. Còn nếu mình mà tự hoang phí, tôi muốn đi xuống địa ngục để tôi xem có phải như vậy không, thì chắc chắn phải mất biển cả tháng, khổ lắm. Nên không có ai muốn đi là vậy. Nhưng mà về hiếu thảo giữa cửa quyền thất tổ thì cũng phải có một kỳ đi. À, còn người có mít sống thì Thượng Đế cho lại, không có mất. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Thượng Đế sẽ cho người Tây Phương đi xem một lần.
Yeah.
Chính nó viết văn mới hay hơn.
Yeah.
Mình dịch sợ người ta không tin. Có cái ông nào hiện tại còn sống ở đó, có cái bơ viết ra cho người ta mới tin hơn. Cũng như tôi nói rằng tôi làm việc nhiều chỗ đâu, ai tin nữa, tôi ngồi đây mà tôi vẫn làm việc. Tôi nói vậy mà làm sao ai tin, người ta cùng đi với tôi, người ta mới tin. Ta không tin, người ta chưa được nhẹ cùng đi với tôi làm sao người ta tin. Nhưng mà hồi trước tôi với ông Tư ngồi đó. Bây giờ ông Tư nói cảnh nào thì tôi với ông đi tới ha. Cho nên tôi còn phiền mê rằng ông Tư có đi chỗ đó. Nào, bởi vì hai người đồng đi, về kiểm chứng như vậy. Mà trong lúc mở mắt vẫn đi tới. Đâu phải đợi nhắm mắt mới đi.
À, mới thấy rõ ràng cái công chuyện nó như vậy.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, xin vì các em ở đây đã đi từ đường xa này đến để xin gặp thầy và phong cho các quý anh em ở đây. Ở trên kia có bác Kinh, có một đoàn nhạc.
Dạ, mời anh em lên một chút là trước khi lên đường.
Trước khi lên đường.
Mang lấy khảo mà.